Thứ bảy tuần thứ bốn phục sinh. Bài chức sách công vụ tông đồ. Ngày Sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bây giờ ông Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa. Nhưng vì anh em từ khước lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nghe thế, dân ngoài vui mừng tôn vinh lời Chúa và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy, nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành xúi dục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền rũ bụi chân phản đối họ và đi tới Iconio, còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: hãy dùng cơ hội Thiên Chúa cho để mang ơn cứu độ đến mọi người. Trong hành trình rao giảng tin mừng của Phao-lô và Ba-na-ba, các ông đã gặp rất nhiều trở ngại và chống đối từ phía người Do Thái. Lý do, họ không muốn bị mất ảnh hưởng trên đám đông và không muốn tất cả dân ngoại được làm con Thiên Chúa. Lẽ ra, họ phải dùng đặc quyền Thiên Chúa ban để mang nhiều người về với Ngài. Nhưng họ lại để tính ích kỷ và ghen tị ngăn cản người khác và ngay cả họ đến với Ngài. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc làm sao cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành. Trong bài đọc 1, Phao-lô dùng lời tiên tri Sa-ia để chứng minh ơn cứu độ không chỉ giới hạn cho người Do Thái mà cho tất cả mọi người. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố với các môn đệ, họ sẽ làm các việc lớn hơn Ngài làm, là mang ơn cứu độ của Ngài cho đến tận cùng trái đất. Bài đọc 1, kế hoạch cứu độ là cho tất cả mọi người, Do Thái cũng như dân ngoại. Thứ nhất, dân ngoại cũng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Sách tiên tri Sa-ia thứ nhất được viết khoảng 750 trước công nguyên đã viết về kế hoạch cứu độ như sau. Thiên Chúa phán: nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Isaiah chương 49 câu 6. Người tôi trung đây chính là Đức Kitô, Ngài đến để cứu dân tộc Israel trước hết, nhưng không phải chỉ cho họ mà thôi, mà còn muôn dân tộc cho đến khi ơn cứu độ được lan tràn đến tận cùng cõi đất. Vì thế, chúng ta không lạ gì khi Thiên Chúa thúc đẩy gần như cả thành Antioch, Pisidia tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Bây giờ ông Phaolô và ông Barnaba mạnh dạn lên tiếng: anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa. Nhưng vì anh em từ khước lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Phaolô cũng dùng lời tiên tri Isaiah trên để áp dụng vào chính ông và các nhà rao giảng tin mừng, vì chính họ cũng làm cho lời tiên báo này được thành tựu. Nghe Phaolô cắt nghĩa Kinh Thánh và kế hoạch cứu độ, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Thứ hai, người Do Thái ghen tức và ngược đãi Phaolô và Barnaba. Thấy những đám đông như vậy nghe Phaolô rao giảng, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông. Điều này cũng đã xảy ra cho Chúa Giêsu vì hai lý do. Thứ nhất, họ không muốn đối phương của họ có ảnh hưởng trên đám đông. Vì nếu đám đông theo đối phương, họ sẽ không còn ảnh hưởng trên đám đông nữa. Thứ hai, họ không muốn ai được phép bằng họ và ghen tị khi thấy người khác bằng mình. Truyền thống Do Thái quan niệm chỉ có họ mới là con Thiên Chúa. Nếu dân ngoại cũng là con Thiên Chúa, họ đâu còn chi đặc biệt nữa. Vì thế, người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành, xúi dục họ ngược đãi ông Phaolô và ông Barnaba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền rũ bụi chân phản đối họ và đi tới Iconium. Phúc âm: ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thứ nhất, Chúa Cha và Chúa Giêsu là một. Con người chưa bao giờ thấy Thiên Chúa, nhưng khi con người thấy Chúa Giêsu là con người thấy Chúa Cha, vì như Thánh Phaolô nói, Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Trong mẫu đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philip, Chúa Giêsu xác tín điều này. Ông Philip yêu cầu: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Chúa Giêsu muốn chứng minh cho Philip hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thứ hai, những việc Chúa Giêsu làm là theo ý Chúa Cha. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Không ai có thể làm những việc Chúa Giêsu đã làm nếu Thiên Chúa không ở với người ấy. Thứ hai, các tông đồ có thể làm những việc Chúa Giêsu làm và những việc lớn hơn nữa. Chúa Giêsu tuyên bố: thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Những việc Chúa Giêsu làm như rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại, đào tạo môn đệ, vân vân. Các tông đồ làm được tất cả những điều này nhân danh Đức Kitô, chứ không nhân danh sức riêng của mình. Vì các ông biết rõ, sức con người không thể làm những chuyện đó. Lời bảo trợ của Chúa Giêsu bảo đảm sức mạnh này, và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Nhưng việc lớn hơn đây là làm sao cho tất cả mọi người tin vào Đức Kitô để được cứu độ. Để thực hiện điều này, Chúa Giêsu cần sự cộng tác của con người. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải làm mọi cách để làm sao cho tin mừng cứu độ được lan truyền khắp nơi theo ý của Đức Kitô mong muốn. Chúng ta phải loại bỏ tính ích kỷ và ghen tị trong khi loan báo tin mừng, thì lời Chúa mới có thể lan rộng và sinh hoa kết trái đến tận cùng trái đất được. Chúng ta đừng để bất cứ một trở ngại nào ngăn cản chúng ta trong sứ vụ rao giảng tin mừng, vì Đức Kitô đã hứa với chúng ta, bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm.